Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả sau một ngày mới, sau một cuối tuần thật là nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và bình an. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp Di Chúa và Luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office, thứ hai đến thứ sáu từ 8:30 tới 9 giờ thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7 giờ là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần, buổi sáng và buổi chiều cũng là chương trình phát lại. Nếu quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, đại biệt tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại nhà cửa, muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717. 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Và bây giờ chương trình luật pháp Di Chúa Luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư và chúc luật sư sang một ngày mới thật là nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Cảm ơn Khánh Thi thân ái, chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Ngày hôm nay liên quan đến cái kết quả phụ thuộc của cái việc mà quý vị đã bị kết tội về những vấn đề hình sự trong thời gian quý vị là một người thường trú dân, và khi ra đến tòa di trú chúng ta có thể làm cái gì hoặc làm như thế nào để mà chúng ta không phải đi đến chỗ bị trục xuất. Những người công tố viên là những người có nhiệm vụ truy tố người có tội, bảo vệ người vô tội và đảm bảo cái hình phạt nó phù hợp với cái tội mà cái người đó đã gây ra. Khi người công tố viên họ làm việc thì họ dựa trên những cái chi tiết trong những cái sự báo cáo của cảnh sát, những lời khai của nhân chứng và những sự chống trả của người bị cáo trạng. Đây là một cái lúc rất là quan trọng để mà chúng ta nếu rơi vào cái tình trạng này phải biết làm thế nào để mà chúng ta không có được một cái kết quả mà về mãi về sau cái việc đó nó sẽ trở thành một cái vấn đề trầm trọng cho mình. Là một người thường trú dân, chúng ta có được cái cơ hội sống ở trên quốc gia này, chúng ta phải đứng ở một cái vị trí rất tốt. Và vì thế chúng ta cần phải trở thành công dân Hoa Kỳ khi thời gian đã cho phép chúng ta làm việc đó. Đừng có đình trệ cái việc làm công dân Hoa Kỳ. Học thì nó không phải học cái lịch sử Hoa Kỳ, nó không phải là dễ nhưng nó cũng không có khó. Chúng ta chỉ cần học có 100 câu hỏi thôi để chúng ta có thể có được một cái bằng chứng chỉ công dân Hoa Kỳ. Từ đó nó sẽ là một cái việc mà chúng ta có thể giải quyết cho biết bao nhiêu vấn đề bảo trợ, vấn đề xã hội, những vấn đề khác nó có thể liên quan đến cái vị trí của chúng ta ở quốc gia này. Ngày hôm nay tôi mang đến cho quý vị cái quyết định của người Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã đưa ra vào ngày 25 tháng 10 năm 2019. Cái mục đích của tôi đưa đến cái hồ sơ này để cho quý vị thấy cái sự khác biệt. Những người mà đi ra, những người mà đang hoặc là có thể sẽ bị ra tòa di trú để trục xuất, những người đang có những tiền án, quý vị phải tham khảo và phải giải quyết những cái việc tiền án này trước khi chúng ta quyết định là chúng ta làm cái việc gì đó liên quan đến di trú nhé. Đừng có bước vào trong bộ di trú và công dân Hoa Kỳ khi mà chúng ta có những vấn đề hình sự. Cái câu hỏi đầu tiên quý vị cần phải hỏi mình là từ ngày tôi bước vào Hoa Kỳ này, tôi đã có đối diện với lại cảnh sát, với lại nhân viên của chính phủ trên cái vấn đề cảnh sát hoặc là cảnh sát di trú hoặc là cảnh sát công lộ hay là cảnh sát quận hạt. Nếu quý vị có những vấn đề đó thì quý vị phải xem là cái việc đó nó đi đến đâu, kết quả nó như thế nào. Rồi từ đó chúng ta mới bảo vệ được cái sự thường trú dân của mình với cái thẻ xanh và trở thành công dân Hoa Kỳ với cái chứng chỉ là công dân Hoa Kỳ. Hai người, xin lỗi trước hết tôi phải nói rằng là cái lệnh của tòa tiểu bang nó không có ảnh hưởng cho những vấn đề liên quan đến mục đích của di trú. khi nó dựa trên những cái lý do mà nó không liên quan đến cái merit, merit tức là cái kết quả của cái hồ sơ đó, hay là cái tín dụng của cái hồ sơ đó, của những cái cách của những cái hồ sơ hình sự, mà dựa trên cái hồ sơ hình sự đó mình bị đưa ra tòa di trú. Ví dụ như họ nói đến cái việc gọi là rehabilitation, tức là mình đã được cải huấn, được cải huấn, hay là mình bị những cái vấn đề gọi là khó khăn nếu mình phải bị trục xuất. Ok, đó là cái câu nói mà tôi muốn nói tới trước hết. Rồi khi cái hồ sơ này nó đưa ra, nó nói về những cái việc sửa đổi, làm sáng tỏ, hay là thay đổi cái án của cái người đã bị cái tội, thì cái mục đích, cái điểm độc nhất mà họ có thể nói trong cái hồ sơ này, trong cái quyết định này là cái ảnh hưởng của cái bị sự kết tội dưới những cái điều luật của di trú. Ok, tôi phải suy nghĩ một chút bởi vì tôi dịch và nói cho quý vị biết. Trong lúc tôi đọc cái hồ sơ, cho nên nhiều khi có những cái chữ nó cũng không có gọi là cho tôi được cái dịch ra cái chữ Mỹ, tiếng Việt Nam thì nó ngày thứ khác được. Cái hồ sơ của anh Thomas, anh là một người công dân của miền Nam, Nam Mỹ. Anh sống ở Hoa Kỳ này, là một người thường trú dân từ năm 1977. Đến năm 2001 thì một tiểu bang ở miền Nam Hoa Kỳ đã kết tội anh ta về cái tội bạo hành trong gia đình. Và khi anh ta ra tòa hình sự tiểu bang thì anh ta bị kết cái tội, anh ta bị một cái án, và cái án đó là 12 tháng. Mấy chục năm sau, đến năm 2016 thì Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ mới đưa giấy cáo trạng đưa anh ta ra tòa hình sự, xin lỗi, ra tòa di trú, để nói rằng là anh ta là một người đã là một người bị đại hình có tăng trưởng, thì và anh ta đã bị mang cái án là một năm, tức là 365 ngày. Anh ấy đi ra tòa di trú, anh ấy thưa với tranh án là anh ấy không có tranh cãi cái việc anh ấy bị kết tội. Nhưng là và anh ấy có thể bị trục xuất. Tranh án ở tòa di trú ra lệnh cho anh ta bị trục xuất. Rồi anh ta kháng cáo. Trong thời gian hồ sơ kháng cáo của anh ta còn ở trên tòa, trên Board of Immigration Appeal, tức là bộ kháng cáo di trú, thì anh ta bây giờ mới đi vào tiểu bang và xin tránh án ở trên tòa tiểu bang và làm việc với công tố viên ở tòa tiểu bang nơi anh ta bị kết tội mấy chục năm trước, để xin rằng là họ thay đổi cái bản án hình sự của anh ta để nó phản chiếu, để clarify và phản chiếu là anh ta đã bị kết một cái bản án là 11 tháng 28 ngày. 11 tháng 28 ngày, không phải là 12 tháng. Và sau khi anh ta làm cái việc này xong rồi, và công tố viên làm cái hồ sơ này đã đồng ý với lại luật sư của anh ta rồi, thì chánh án đưa ra một cái lệnh. Anh ta mới trở lại bộ kháng cáo di trú và yêu cầu họ cứu xét cái hồ sơ của anh ta là anh ta không có bị cái tội đại hình có tăng trưởng để rồi bị trục xuất, thì bộ kháng cáo di trú mới gửi cái hồ sơ trở lại tòa di trú. Cái án là tòa di trú từ chối, không có cho anh ta được cái tín dụng của cái lệnh mới, và bộ kháng cáo di trú cũng đồng ý, bởi vì cái lệnh đó nó clarify tức là nó làm rõ hơn cái bản án hình sự mà anh ta đã có. Bộ kháng cáo di trú cứu xét cái dạng của cái lệnh mà đã được chỉ định, đã được nói đến trong một cái hồ sơ khác, bộ kháng cáo di trú nói rằng là so sánh với cái tình trạng của cái người thường trú dân trong cái hồ sơ đó và với cái bản án hình sự đầu tiên mà anh này anh nhận được rất là rõ ràng. Một thời gian quá lâu đã đi qua, 15 năm đã đi qua, và cái bản tuyên án đầu tiên và cái sự mà gọi là làm rõ của tranh án với cái bản tuyên án về sau này ở trên tòa tiểu bang đã khác biệt, và bộ kháng cáo di trú từ chối cho anh ta được thay đổi cái lệnh tranh án di trú đã đưa ra là trục xuất anh ta. Bây giờ tôi đưa cái hồ sơ của Thompson, Thomas là cái hồ sơ tôi vừa mới đưa hồi nãy. Bây giờ tôi đưa cái hồ sơ của Thompson để cho quý vị thấy, để cho quý vị biết là cái việc làm về cái vấn đề di trú nó rất là quan trọng. Tiếng Việt Nam của chúng ta mấy ngày hôm nay thì tôi hay đối diện với cái chữ này. Tiếng Việt Nam của chúng ta có cái câu nói sai một ly đi một dặm. Trời ơi, cái một dặm đó nó dài lắm và nó lâu lắm nhá. Cho nên chúng ta phải cân nhắc, phải biết làm việc như thế nào để mà chúng ta đạt được cái kết quả mong muốn. Là dĩ nhiên là không có cái gì gọi là chắc chắn, nhưng mà nếu cái đường đi nước bước vẽ ra nó như thế mà thấy rằng là cái cơ hội nó sáng sủa thì chúng ta quyết định làm việc như vậy với cái người mà chúng ta đã chọn lựa nhé. Anh Thompson này cũng là một người công dân của nước Nam Mỹ. Anh cũng được vào Mỹ là thẻ xanh, là thường trú dân vào năm 1987 đến năm 2012. Thì cũng cái tiểu bang đó kết tội anh ta cũng là cái tội bạo hành trong gia đình. Và cũng kết tội anh ta đi tù 12 tháng. Đến năm 2017 thì Bộ An ninh Quốc gia cáo trạng anh ta và đưa anh ta ra tòa di trú là vì anh ta đã bị kết tội một cái hình sự là về cái vấn đề hình sự bạo hành. Và anh ta đã có một cái bản án là ít nhất 1 năm. Trong khi cái hồ sơ của anh ta đang ở trên tòa di trú, anh này đi vào trong tòa hình sự tiểu bang, yêu cầu chánh án và công tố viên cho anh ấy được thay đổi cái bản án, sửa đổi cái bản án và cho anh ấy được cái bản án là 11 tháng 27 ngày. Anh này anh ấy không nói gì về những cái gì mà gọi là khiếm khuyết hoặc là sai trong cái bản án đầu tiên. Nhưng tòa án tiểu bang đã cho anh ta được cái sự sửa đổi đó. Và trước bàn giấy trước tòa của trước tòa di trú anh này anh cũng chấp nhận là anh đã có bị kết tội về cái tội bạo hành, nhưng mà anh ấy nói rằng là cái bản tuyên án mà thay đổi về sau này đó nó đã không là 1 năm mà nó ít hơn 1 năm. Cái nhóm nhà tòa di trú cũng từ chối cái lời nói của anh ta. Và bộ kháng cáo di trú đã đảo ngược lại cái quyết định của chánh án ở tòa di trú. Tức là reverse on appeal. Bộ kháng cáo di trú chấp nhận rằng là có những cái câu hỏi nó liên quan đến tòa tiểu bang nơi cái hình sự anh ta đã bị tuyên án đã đưa ra cái lệnh mới, và cái thời gian mà cái lệnh mới này đã đề nghị đã được đưa ra để mà ảnh hưởng, để mà nó có cái sự ảnh hưởng cái kết quả phụ thuộc cho cái việc hồ sơ di trú ở trên tòa. Nhưng dưới một cái hồ sơ khác thì bộ kháng cáo di trú quyết định rằng là sẽ cho anh ta hoàn toàn cái sự ảnh hưởng trên cái lệnh tòa tiểu bang mà anh ta đã được thay đổi. Và vì thế anh ta đã không bị trục xuất. Cả hai người này đều bị kết tội ở một tiểu bang. Cả hai người này đều bị kết cái tội bạo hành trong gia đình. Nhưng rồi tại sao cái hồ sơ của các anh Thomas thì anh bị trục xuất, mà cái hồ sơ của các anh Thompson lại không bị trục xuất? Dựa trên cái phương cách làm việc, cái lời viết của chánh án ở trên tòa tiểu bang, cái sự khác biệt giữa cái việc làm sáng tỏ rõ ràng hơn cái bản tuyên án và cái sự thay đổi cái bản tuyên án original, tức là hồi đầu ngày xưa đó, đó là cái sự khác biệt. Vì thế khi mà chúng ta có những vấn đề mà liên quan đến di trú hình sự, chúng ta là một thường trú dân, chúng ta phải làm thế nào để mà có được cái sự giúp đỡ không chỉ là hình sự mà là di trú trước khi cái việc hình sự đó nó xảy ra. Biết bao nhiêu người ngày hôm nay có thể sẽ đi đến cái chỗ bị trục xuất là bởi vì 30 năm về trước chúng ta không có luật sư Việt Nam hiểu cả hai cái điều luật để giúp cho mình giải quyết những cái vấn đề liên quan đến hình sự và nối kết với di trú. Vì thế mà ngày hôm nay có rất là nhiều người, có rất là nhiều công tố viên, nhiều quận hạt, họ hợp tác và họ giúp cho những người đã bị hình sự này thay đổi cái lệnh án trong bao nhiêu năm trước, bởi vì cái kết quả phụ thuộc của cái bản án này nó sẽ làm cho mình bị trục xuất. Vì thế tôi mong rằng là 30 năm rồi đi qua, 40 mấy năm rồi đi qua, chúng ta không nên có những cái vấn đề này nữa. Chúng ta phải làm sao để mà có được cái kết quả mà chúng ta mong muốn mà nó không có cái ảnh hưởng về sau này. 30 năm sau, cái việc mà chúng ta bị tuyên án này có thể nó mới trở thành một cái vấn đề cho mình. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số văn phòng của chúng tôi ở 2004 ở đường Center. Và nếu tôi có thể giúp được cho quý vị bất cứ những vấn đề mà chúng tôi làm ở văn phòng Empire Law Offices, tôi cố gắng sẽ để thời gian ra để hoàn thành cái trách nhiệm của mình và giúp cho quý vị được giải quyết những vấn đề liên quan đến pháp luật. Xin phép cho tôi được dừng ở đây. Nếu quý vị có những thắc mắc, xin gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717, 408-947-7717. Xin cảm ơn tất cả những quý vị đang theo dõi chương trình của chúng ta trên làn sóng 1290 AM và những làn sóng ở các tiểu bang mà đang nghe chúng tôi trên chương trình. Quý vị có thể gọi cho chúng tôi về những vấn đề liên quan đến di trú, những vấn đề về luật tiểu bang, quý vị gọi cho luật sư nơi quý vị ở nhé. Và mong rằng là tất cả mọi người đều có những ngày tháng an bình, hạnh phúc trong những ngày lễ sắp tới. Và nếu quý vị có đi đâu xa thì đi cho mau về cho lẹ và an bình và đoàn tụ với gia đình và người thân được nhiều hạnh phúc nhé. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Chúc quý vị một ngày an bình, hạnh phúc trở lại với chương trình.
Dạ, cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư tối nay 8 giờ cho đến 8 giờ 30 phút. Chương trình tìm hiểu hoạch định tài chính. Chúc luật sư sang một ngày mới, một cuối tuần và những ngày cuối năm sắp sửa đón lễ Thanksgiving, lễ tạ ơn thật là nhiều niềm vui và luôn được bình an ạ.
Vâng, xin cảm ơn Kinh Thi.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di chúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Địa chỉ tại 2004 Center Road, đối diện xéo xéo với chợ Costco ở đường Center, ngay góc đường World Creek. 408-947-7717, 408-947-7717. Cảm ơn quý thính giả nhiều, thật là nhiều quý thính giả đã chọn nghe tất cả các chương trình phát thanh thuộc hệ thống truyền thông Viettel trên làn sóng quen thuộc AM 1290 KAZA. Nếu quý thính giả có những người quen sắp sửa ra cơ sở thương mại hoặc là đã ra cơ sở thương mại rồi mà chưa có nhiều khách hàng đó, cần một chương trình TV hoặc là một chương trình radio để giới thiệu các dịch vụ thương mại của mình, gọi về cho hệ thống truyền thông Viettel để biết thêm chi tiết về giá cả và giờ giấc. 408-947-7517, 408-947-7517. Còn một vài phút của chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng, Khánh Thi chọn một bài hát để tặng tất cả quý thính giả. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới và sang một cuối tuần thật là nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, bình an nữa. Rồi nếu mà có đi shopping ở đâu đó thì nhớ khóa cửa cẩn thận, đừng có để bóp, để những cái đồ vật gì ở trong xe mà có vẻ có giá trị một chút xíu. Rồi nếu đi shopping á, thì đi với một hai người và đậu xe ở cái chỗ nào cho nó an toàn nhá. Chúc tất cả quý thính giả một lần nữa sang một ngày mới được bình an. Khánh Thi hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ Dạ Thanh Radio. Empire Law Office đã thắng nhiều vụ kiện lớn trong cộng đồng, đặc biệt chuyên về di trú, bảo lãnh, chuyển diện, luật gia đình, ly dị cấp dưỡng, chia tài sản, luật tài sản, lập living trust, di chúc thừa kế, tranh chấp tài sản, luật giám hộ chăm sóc người lớn theo lệnh tòa, giám hộ trẻ em dưới 18 tuổi, luật tai nạn, đụng xe thương tích tại sở làm hoặc nơi công cộng, luật hợp đồng, tố tụng, mua bán cơ sở thương mại hay mướn chỗ. Ngoài ra, Empire Law Office còn nhận hồ sơ uống rượu lái xe, xin visa cho người ở Việt Nam có ngành chuyên môn, đưa gia đình sang Mỹ theo diện kinh doanh. Xin liên lạc luật sư Nguyễn Kim Phượng, văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tại 2004 Center Road, đối diện xéo xéo với chợ Costco đường Center, ngay góc đường World Creek, 408-947-7717. 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Chúc quý vị gặp may mắn.